Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 289. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chơn. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 28 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Lòng chúng. Phần kệ tụng bài thứ ba. Phật dĩ thần thông vô hạn lực, quảng diễn danh hiệu đẳng chúng sanh, tùy kỳ sở nhạo phổ sử văn, như thị dân âm năng ngộ giải. Trong phần văn trường hàng ở trước, dân âm tràng Long Dương đạt được là nhất thiết chư hữu thú trung dĩ thanh tịnh âm, thuyết Phật vô biên danh hiệu hải giải thoát môn. Trong tán tụng của Ngài, tương ưng viên mãn với pháp môn tu học của Ngài, kết hợp văn trường hàng và kệ tụng để xem, ý nghĩa rất rõ ràng. Chúng ta biết Long Dương cũng là hóa thân của chư Phật Như Lai. Ngài không phải là đường súc sanh thật sự. Đường súc sanh không có trí tuệ thần thông lớn lao như vậy. Ở đây câu thứ nhất nói với chúng ta rất rõ ràng, Phật dùng sức thần thông vô hạn. Ở trước chúng ta thấy dân âm Long Dương, ở đây chúng ta thấy Phật dùng sức thần thông vô hạn. Nói rộng danh hiệu chư chúng sanh, thực tế mà nói chính là ngày nay chúng ta chọn pháp môn niệm Phật. Danh hiệu chư Phật Bồ Tát vô lượng vô biên, chúng sanh vô lượng vô biên, danh hiệu cũng vô lượng vô biên. Vấn đề này chúng ta suy nghĩ một chút là hiểu ngay. Thế gian bất luận vật gì, chúng sanh là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Mỗi hiện tượng đều có một danh xưng. Chúng ta cầm cái này lên, danh xưng của nó gọi là ly trà, nó đều có một danh xưng. Đây gọi là cái nắp, đều có danh xưng. Đây đều thuộc về danh hiệu. Có bao nhiêu danh hiệu? Danh hiệu chư chúng sanh. Nếu giác ngộ, danh hiệu đều tương ưng với tánh đức. Bởi vậy Đức Phật dùng gì để giáo hóa chúng sanh? dùng danh hiệu. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta lãnh hội được: một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nhiều là nói từ trên tướng, nói từ trên sự, sự tướng vô lượng vô biên. Một là nói từ trên tánh. Tất cả hữu tình chúng sanh có Phật tánh, vô tình chúng sanh có Pháp tánh. Phật tánh và Pháp tánh là một. Một tánh không phải hai tánh. Bởi vậy Kinh Hoa Nghiêm mới nói: tình dữ và vô tình đồng viên chủng trí. Nếu hai tánh không đồng được, một tánh một gốc, đây là căn bản lý luận mà chư Phật Bồ Tát làm y cứ để giáo hóa chúng sanh. Cũng chính là Kinh Hoa Nghiêm nói: mười pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là chân tâm của mình, là bản tánh của mình. Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là chân tâm bản tánh mình biến hiện ra. Nếu quý vị muốn hỏi điều này thật kỳ quái, làm sao ta biến hiện được, tôi hỏi quý vị, ban đêm ngủ quý vị có nằm mộng chăng? Cảnh giới trong mộng chẳng phải do quý vị biến hiện ra ư? Không phải mình biến hiện, vậy cảnh giới trong mộng từ đâu đến? Trong mộng biến hiện ra, khi không nằm mộng đương nhiên cũng biến hiện. Tâm hiện thức biến, vĩnh viễn không có cảnh dừng. Nhà Phật thường nói: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả là gì? Nhân quả chính là chuyển biến. Quý vị không ngừng đang chuyển biến, niệm niệm đang chuyển biến. Thế giới trước mắt đang chuyển biến theo ý niệm của chúng ta. Tình trạng thân thể của mình cũng đang chuyển biến theo ý niệm của chúng ta. Ý niệm ta thiện, thân thể ta thiện, dung mạo thiện, môi trường sống thiện. Còn như ý niệm bất thiện, dung mạo sẽ bất thiện, thân thể bất thiện, môi trường sống bất thiện. Quý vị muốn hỏi vì sao? Vì nó do tâm biến hiện. Tâm là năng biến, cảnh giới bên ngoài là sở biến. Người thế gian không hiểu đạo lý này, không biết chân tướng sự thật này, gọi là mê hoặc điên đảo. Phật Bồ Tát hiểu rõ đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật, cho nên gọi là thánh nhân. Do đó Phật Bồ Tát và đại thánh đại hiền dùng phương pháp gì giáo hóa chúng sanh? Phương pháp vô lượng vô biên. Nhà Phật thường nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong vô lượng pháp môn có cương lĩnh chung, có pháp môn chung. Pháp môn chung chính là danh hiệu. Đại sư Thiện Đạo nói, sở dĩ Như Lai xuất hiện tại thế gian chỉ nói Di Đà bổn nguyện hải. Lời này nếu nói như hiện nay, hết thảy chư Phật khắp ba đời mười phương thị hiện trong nhân gian giáo hóa chúng sanh. Phật nói điều gì? Chỉ nói 48 nguyện của Phật A-di-đà để tiếp dẫn chúng sanh. Nói về điều này, ngàn kinh vạn luận đều quy về tịnh độ. Trong toàn thể Phật pháp, khoa mục học tập không giống nhau, nhưng có ba khoa mục chung. Giới luật là chung, bất luận học pháp môn nào không thể không trì giới. Quý vị học hiển giáo cũng được, mật giáo cũng được, tông môn cũng được, giáo môn cũng được, cho dù tu pháp môn nào nhất định phải trì giới. Vì thế giới luật là khoa mục chung. Thứ hai là duy thức. Duy thức là lý luận, cũng là khoa mục chung, không phân hiển giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ đều phải học. Duy thức nói rõ cho chúng ta về căn nguyên của tâm tánh. Tác dụng của tâm tánh, trong này nói đến sự biến hóa của nhân quả, sự tương tục của nhân quả. Đây là khoa mục chung. Thứ ba, tịnh tâm là khoa mục chung. Bất luận tu học pháp môn nào, cuối cùng đều đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chốn trở về của tu hành Phật pháp. Những người không tu tịnh độ, không học pháp môn này, tu thành công các pháp môn khác, đều sanh đến thế giới Hoa Tạng. Sau khi đến thế giới Hoa Tạng, có hai vị Đại Bồ Tát là Văn Thù và Phổ Hiền dạy họ đến thế giới Cực Lạc. Thêm một bước ngoặt, chúng ta là đi trực tiếp, họ phải đi thêm một bước ngoặt rất lớn. Bởi vậy tịnh độ là khoa mục chung. Sự thù thắng của tịnh độ ở trong câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bổn nguyện hải của Phật Di Đà chính là câu danh hiệu này. Ý nghĩa của danh hiệu quá sâu sắc, quá rộng. Trong Kinh Di Đà, Đức Thế Tôn khai thị với chúng ta rằng, Ngài nói ra hai ý nghĩa của danh hiệu: vô lượng quang, vô lượng thọ. Hai câu này chúng ta cần phải tư duy và lãnh hội tường tận. Nói đến quang, quang tượng trưng không gian. Nói đến thọ, thọ tượng trưng thời gian. Vậy chúng ta biết sáu chữ này, vô lượng thọ và vô lượng quang, ý nghĩa thật sự của nó là gì? Là không gian vô lượng, thời gian vô lượng. nói không gian và thời gian, trong thời gian và không gian, tất cả đều bao hàm trong đó, không sót điều gì. Quý vị mới biết phạm vi này lớn biết bao. Đức Phật dùng 6 chữ này để hiển thị, mà nói tường tận. Như nghiên cứu thảo luận của chư vị cổ đức thời Tùy Đường, họ không phải người bình thường. Trong cách nhìn của Pháp thế gian, họ là cao tăng đại đức. Những người này tổng kết tất cả Pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm. Mọi người lại nghiên cứu thảo luận tường tận, tìm ra một bộ kinh mang tính tượng trưng, có thể tượng trưng cho tất cả Pháp mà Đức Phật tôn giảng trong suốt 49 năm. Mọi người công nhận là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vì thế, Hoa Nghiêm được người đời tôn xưng là căn bản Pháp Luân. Nói như hiện nay, Phật học khái luận, Kinh Hoa Nghiêm là Phật học khái luận. Tất cả các kinh điển khác đều nằm trong khái luận này, đặc biệt nói rõ ràng tường tận mỗi bộ phận. Hoa Nghiêm là nói chung. Đây là kiến giải của chư vị cổ đức. Kiến giải này cho đến hiện đại gần 1.500 năm đều được bốn chúng đồng tu của nhà Phật tán thán, không có ý kiến nào phản đối. Mà Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng quy về tịnh độ, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc. Tôi sanh tín tâm đối với tịnh độ, phát nguyện học tập đều nhờ sự gợi mở trong Kinh Hoa Nghiêm. Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thiện Tài là học trò của Văn Thù. Chúng ta thử nghĩ xem, thầy cầu sanh tịnh độ, vị môn sinh đắc ý nhất này, sao có thể tu pháp môn khác được? Không thể. Từ 53 lần tham bái, chúng ta thấy rất rõ ràng, vị đầu tiên ngài tham bái là tỳ kheo Đức Dân. Trong Tứ Thập Hoa Nghiêm gọi là tỳ kheo Kiết Tường Dân. Kiết Tường chính là đức. Nói với ngài về pháp môn niệm Phật, đây là mở đầu. Người xưa thường nói, vào trước làm chủ. Pháp môn mà Thiện Tài đồng tử nghe đầu tiên là pháp môn niệm Phật. Đây là vào trước làm chủ. Lại xem vị sau cùng, vị thiện tri thức thứ 53 là Bồ Tát Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc. Đây tượng trưng ý gì? từ đầu đến cuối. Chuyên tu chuyên hoằng, không hề thay đổi. Nó tượng trưng ý này. Trong này có nhiều vị thiện hữu như vậy, có 53 vị. Những vị thiện hữu này tượng trưng xã hội hiện thực của chúng ta, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Thoạt nhìn dường như bất đồng, nhưng rốt cuộc là một vấn đề. Tất cả đều tu pháp môn niệm Phật, đây mới thực sự gọi là diệu. Đây gọi là đi khác đường, nhưng đều quy về một mục đích. Trong quá trình tu học của thiện tài đồng tử, không phải lục căn không tiếp xúc với cảnh giới lục trần, không phải. Ngài không có chướng ngại, thực sự hiển thị lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ngài thấy tất cả, nghe tất cả, tiếp xúc tất cả. Đây là tu gì? Là tu giới, tu định, tu tuệ. Tiếp xúc bất kỳ nhân vật nào, Ngài có lễ phép, có tán thán, có cúng dường. Tu đủ lục độ, đây là giới học. Tuy mắt thấy tai nghe vô số pháp môn khác nhau, nhưng Ngài làm chủ tâm mình, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tâm này và nguyện này xưa nay chưa từng dao động. Đây là tu định. Sáu căn trọng duyên, cảnh giới sáu trần, không gì không biết, không gì không thể. Đây là thành tựu tuệ. 53 lần tham bái, Ngài tu điều gì? Tu tam học giới định tuệ. Chúng ta cần phải học tập điều này. Nếu chúng ta có thể nhận ra, nhìn thấu hiểu từng ý nghĩa này, phẩm nhập pháp giới trong bộ kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm này, chúng ta thật sự được thọ dụng, thật sự được thọ dụng ở nơi câu danh hiệu này. Chấp trì danh hiệu vĩnh viễn không gián đoạn. 40 quyển kinh là đây, khiến chúng ta thấu hiểu triệt để chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, danh hiệu là tánh đức. Danh hiệu của Phật, Thế Tôn nói với chúng ta, bộ kinh dạng Phật danh có rất nhiều đạo tràng, đầu năm đều lạy dạng Phật. Khởi kiến dạng Phật sám, đọc tụng lễ lạy vạn Phật. Trong bộ kinh này có hơn 12,000 danh hiệu Phật. Đây là Phật lược thuyết. Nếu nói rộng, cùng kiếp cũng không cùng tận. Đây là tánh đức của mỗi chúng sanh. Thể tướng và tác dụng của tánh đức sâu rộng vô tận, vì thế danh hiệu không thể tận. Danh hiệu Bồ Tát tượng trưng tu đức. Chúng ta tuy có tánh đức, nếu không thể thông qua tu đức, tánh đức chúng ta không thể hiện tiền. Ở đây có một vấn đề. Có một vị đồng tu đặt câu hỏi: học kinh nhân quả, thật sự tin nhân quả, trăm họ không làm việc xấu, không trộm cắp. Họ đưa ra một ví dụ: làm quan không làm tham quan. Họ nói bắt đầu từ học sinh tiểu học thì sao? Quả thật, giáo dục này phải bắt đầu từ nhỏ. Lớn lên thì không được, không thể dạy. Đã nuôi dưỡng thành tập khí xấu. Danh hiệu của Phật chính là tông chỉ dạy học của Ngài. Vì thế Phật không có danh hiệu nhất định. Phật không có hình tướng nhất định. Chúng ta đọc trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật không có thân tướng nhất định, Ngài tùy loại hóa thân. Đáng dùng thân gì để độ, liền hiện thân đó. Không có thân tướng nhất định, cũng không có định pháp để nói. Hoàn toàn xem nhu cầu của chúng sanh hiện tiền. Chúng sanh hiện tại cần gì? Cần trị bệnh. Chúng sanh trong thế gian ngày nay, khuyết điểm lớn nhất là tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Vì thế Đức Phật gọi thế gian này là ngũ trược ác thế. Trược là ô nhiễm. Ô nhiễm nghiêm trọng. Ác là tạo người ác nghiệp, hoàn toàn trái ngược với thập thiện. Phật thị hiện đến thế gian này dùng danh hiệu gì? Ngài dùng Thích Ca Mâu Ni. Danh hiệu này đối trị căn bệnh nặng của chúng sanh hiện tại. Thích Ca nghĩa là gì? Ngày xưa dịch là năng nhân. Nhân từ bác ái. Nhân nghĩa là suy mình ra người. Vật mà mình không thích, không đem cho người khác, đây gọi là nhân. Chữ nhân là hai người. Hai người tức khi nghĩ đến người khác liền nghĩ đến mình. Nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến người khác. Mình và người phải bình đẳng. Bản thân ta thích, người ta cũng sẽ thích. Điều bản thân mình không thích, người khác cũng không thích. Nhận thấy chúng sanh thế gian này không có tâm từ bi, không có tâm nhân từ, cho nên danh hiệu của Phật dùng là Thích Ca. Đây là tông chỉ giáo hóa. Tiếp tục quan sát tường tận, người thế gian này nhưng tâm loạn, vọng niệm nhiều, vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên trong danh hiệu dùng Mâu Ni. Mâu Ni nghĩa là gì? Nghĩa là tịch diệt, thanh tịnh, tịch diệt. Diệt là gì? Diệt tận vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm thanh tịnh của ta liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh là chân tâm, không bị ô nhiễm. Đây là nói rõ căn bệnh nghiêm trọng của chúng sanh thế giới ta bà. Danh hiệu chính là chuyên môn để đối trị căn bệnh. Chúng ta ngày ngày niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có nghĩ đến niệm cho tánh đức bản tánh mình hiện tiền chăng? Danh hiệu không có gì khác, chỉ là thức tỉnh khiến tánh đức hiện tiền. Vậy là công đức chấp trì danh hiệu của mình thành tựu. Niệm đến Thích Ca, ta phải dùng tâm đại từ bi đối nhân tiếp vật. Niệm đến Mâu Ni, ta phải dùng tâm thanh tịnh đối với bản thân. Cho nên trong thời đại này, bất luận vị Bồ Tát nào, Đức Như Lai nào đến thế giới này thành Phật, danh hiệu đều phải gọi là Thích Ca Mâu Ni. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến làm Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài cũng không được dùng danh xưng này. Vì sao không được dùng? Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, mỗi người đều nhân từ bác ái. Quý vị còn nói đến Thích Ca gì nữa? Họ đều làm được cả. Ở thế giới Cực Lạc, tâm mỗi người đều thanh tịnh, đều là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Hai chữ Mâu Ni cũng không dùng đến nữa. Vì thế danh hiệu này đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không khởi tác dụng. Đến làm Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải gọi là Phật A-di-đà. Giáo hóa chúng sanh của thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh ở đó tuy đều là A-duy Diệt Trí Bồ Tát. Trong kinh điển nói A-duy Diệt Trí là Bồ Tát thất địa trở lên, nhưng tánh đức của họ chưa đạt đến viên mãn. Còn có mấy phẩm vô minh chưa phá. A-duy Diệt Trí chính là thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, còn có năm phẩm vô minh chưa phá. Vì thế danh hiệu là nhắc nhở họ phải phá tận năm phẩm vô minh cuối cùng này. A-di-đà nghĩa là gì? Nghĩa là vô lượng. Phật là giác, vô lượng giác mới là cứu cánh viên mãn. Tuy họ là đại giác, chưa đạt đến vô lượng. Thế nên dùng danh hiệu này để giáo hóa A-duy Diệt Trí Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc. đến khu vực nào căn tánh chúng sanh không giống nhau, phương pháp sẽ không tương đồng. Ở thế giới Hoa Tạng, điều này quả thật rất tuyệt vời. Làm Phật ở thế giới Hoa Tạng, danh hiệu Phật là Tỳ Lô Giá Na. Đây là hiển thị pháp thân thanh tịnh. Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng có 41 người. 41 người này là 41 phẩm vị. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 vị thứ đều đã bình tâm kiến tánh. Thiền tông gọi là kiến tánh thành Phật. Họ là Phật thật không phải Phật giả. Thiên Thai tông gọi là phần chứng tức Phật. Nhưng họ chứng được chưa viên mãn. Vì thế phải không ngừng tăng thêm. Do đó danh hiệu Phật gọi là Tỳ Lô Giá Na. Đây là tiếng Phạn, nghĩa là biến khắp mọi nơi. Tận hư không biến pháp giới, không nơi nào không có, không lúc nào không có. Đây là pháp thân Phật, là tự tánh bản thể của chúng ta. Đọc xong kinh Hoa Nghiêm, thọ dụng đầu tiên của Hoa Nghiêm, thọ dụng chân thật là tâm lượng rộng mở. Tâm lượng của Hoa Nghiêm là tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Đây là thật sự giác ngộ. Không giác tâm lượng nhỏ, không thể dung người. Tâm lượng này quá nhỏ. Vì sao tâm lượng nhỏ? Vì mê. Mê thất tự tánh. Cũng chính là trong tâm ta khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế tâm lượng ngày càng nhỏ. Phật dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Người giác ngộ, tâm lượng sẽ lớn. Biết tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình. Tâm đại từ bi tự nhiên sanh khởi. Đạo lý là như thế. Chúng ta phải hiểu, phải giác ngộ. Làm sao hiểu được? Nhất định phải có trí tuệ. Trí tuệ từ đâu đến? Trí tuệ từ tâm thanh tịnh sanh ra. Tâm không thanh tịnh, chỉ sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Tâm thanh tịnh không sanh phiền não, chỉ sanh trí tuệ. Do đây có thể biết tâm sanh trí tuệ tương ưng với tự tánh. Tâm sanh phiền não trái với tự tánh. Sau khi trí tuệ sanh khởi, chân tướng nhân sinh vũ trụ được sáng tỏ, mới biết nhân sinh vũ trụ này rốt cuộc như thế nào, thấu hiểu triệt để. Khi làm việc không phạm sai lầm, học nhân quả là giai đoạn đầu tiên của hàng phàm phu học Phật. Chư Phật Bồ Tát cứu độ hết thảy chúng sanh, trước tiên dạy chúng ta là đứng thực vững ở cõi người, đừng để đọa vào ba đường ác. Nói rõ cho chúng ta biết về nhân quả báo ứng, nhân thiện quả thiện, nhân ác báo ác. Ta không đến nỗi bị rơi vào tam đồ, tạo mười ác nghiệp, chính là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Quý vị tạo nghiệp nhân này, quả báo trong tam đồ. Người có thể đoạn ác tu thiện, đoạn ác, ác tức là thập ác, tu thiện, thiện chính là thập thiện. Có thể đoạn thập ác, tu thập thiện, người này đã đứng vững, tuyệt đối không đọa vào tam đồ. Đây là Phật giúp chúng sanh giai đoạn thứ nhất. Trước tiên giúp quý vị vững vàng, sau đó giúp quý vị thăng hoa. Phật pháp là dạy học, Phật pháp không phải tôn giáo. Nhà Phật thường nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Danh hiệu Thích Ca Mâu Ni chính là lấy từ bi làm gốc. Danh hiệu của chư Đại Bồ Tát là dùng phương tiện làm cửa. Chúng ta có học được chăng? Ở đây chúng ta dùng một ví dụ đơn giản để nói với chư vị. Trong Phật giáo, lấy bốn vị Đại Bồ Tát làm nền tảng dạy học. Vị thứ nhất là Địa Tạng Bồ Tát. Địa nghĩa là gì? Là tâm địa. Tạng là bảo tạng. Tâm địa bảo tạng là gì? Là trí tuệ vô lượng, đức tướng vô lượng. Phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Đây chính là địa tạng. Bảo tạng trong tâm chúng ta thọ dụng không cùng tận. Nhưng bảo tạng này như mỏ vàng chôn vùi dưới lòng đất vậy. Nếu ta không khai quật nó lên, tuy trong nhà mình có mỏ vàng, nhưng vẫn phải sống ngày tháng nghèo hèn, không đạt được thọ dụng. Dùng phương pháp gì để khai quật? Vậy thì cần phải có phương tiện. Kinh Địa Tạng dạy chúng ta phương pháp khai quật: hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Hiếu thân tôn sư là pháp môn phương tiện khai phát bảo tạng trong tự tánh của chúng ta. Tâm hành của hiếu thân tôn sư, tâm này và hành vi này hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bắt đầu từ đây. Không hiếu thuận cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, vậy thì hết cách. Dù làm nhiều việc thiện, không có nền tảng, không tương ưng với tánh đức. Dù làm việc thiện trong Phật môn, mỗi ngày tụng kinh lạy Phật, cũng giảng kinh thuyết pháp rất lưu loát, cũng có thủy tướng hy hữu. Quả báo ở đâu? Vẫn ở trong tam đồ. Cần phải hiểu sự lợi hại này. Ở trong tam đồ, đọa làm quỷ vương của đường quỷ. Họ có phước vì đã làm rất nhiều việc tốt. Trong đường súc sanh, bây giờ chúng ta đọc đến Long Dương, rồng là súc sanh, tức đọa vào đó. Long Dương là thủy thần. Ở Đài Loan và Phúc Kiến có thờ Ma Tổ, Ma Tổ là Long Dương. Về dùng duyên hải, mưu sinh bằng nghề biển, rất coi trọng việc cúng tế thủy thần. Ma Tổ là Long Dương, Hải Long Dương. Họ đầu thai làm việc này. Quả báo này không cứu cánh. Đó không phải công đức chân thật. Vì họ tu thiện mà không có nền tảng. Nền tảng ở hiếu thân tôn sư. Chúng ta cần phải hiểu, đây là địa tạng trước tiên phải kiến lập từ trên phương diện tâm lý. Sau đó tiếp tục mở rộng hiếu thuận. Hiếu thuận tất cả chúng sanh, phụng sự tất cả chúng sanh. Vậy là biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi là phát dương rực rỡ pháp môn Địa Tạng. Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ trong gia đình mình. Nếu bất hiếu với thân sinh phụ mẫu, không tôn kính người thầy trực tiếp chỉ dạy mình, quý vị nói hiếu thuận và tôn kính người khác, đó là giả, không phải thật. Nhất định bắt đầu từ cha mẹ thân sinh, bắt đầu từ vị thầy dẫn dắt chúng ta. Tiếp tục mở rộng, đây là thật, đây không phải giả. Nó có gốc, nó có rễ, tuyệt đối không phải hư ngụy. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi là khai triển mở rộng hiếu thân tôn sư, mở rộng khắp hư không pháp giới. Từ bi và phương tiện là tâm chỉ dạy học của Phật giáo. Nhưng chúng ta lại nghe người ta thường nói từ bi nhiều họa hại, phương tiện sinh thấp hèn. Lời này là thật không phải giả. Từ bi vì sao có họa hại, phương tiện vì sao biến thành thấp hèn? Vì không có trí tuệ, dùng cảm tình, điều này không được. Nhất định phải Bồ Tát văn thù. Văn thù tượng trưng trí tuệ. Trong hiếu kính và từ bi có trí tuệ, đây là thành đức, thành tựu tánh đức, là tánh đức hiển lộ. Vì thế không có trí tuệ không được. Thế Tôn dạy học suốt 49 năm, giảng về trí tuệ Bát Nhã hết 22 năm. Suốt đời Ngài giảng kinh thuyết pháp hết 49 năm, giảng Bát Nhã 22 năm. Vậy mới biết trí tuệ Bát Nhã quả thật là trung tâm dạy học của Phật giáo, hầu như chiếm hết một nửa thời gian. Thiền tông của Đại Thừa, thiền tông không phải tu thiền định, thiền tông là tu Bát Nhã. Nếu chư vị đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng khai tông minh nghĩa, chương thứ nhất, câu đầu tiên dạy rằng: luôn tịnh tâm niệm mà hà Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu đầu tiên trong phần khai tông minh nghĩa, Ngài dạy chúng ta tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiền tông là tu trí tuệ, trí tuệ Bát Nhã, không phải thiền định bình thường. Không được ngộ những điều này, ngộ nhận tạo nên sai lầm rất lớn. Bồ Tát Phổ Hiền là thực hiện. Vì sao gọi Bồ Tát là Phổ Hiền? Vì trong mắt Bồ Tát, hết thảy chúng sanh đều là Đại Thánh Đại Hiền, vì thế xưng là Phổ Hiền. Chúng ta thấy không giống, Ngài thấy giống. Chúng ta nhìn từ bên ngoài, chúng sanh không giống Thánh Hiền. Bồ Tát nhìn từ tánh đức, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ngài nhìn từ phương diện Phật tánh, cho nên tất cả chúng sanh đều là Thánh Hiền. Phổ Hiền đã thực hiện. Thực hiện điều gì? Thực hiện hiếu thân tôn sư, đại từ đại bi, vô lượng trí tuệ. Thực hành điều này vào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, áp dụng vào trong công việc của chúng ta, áp dụng vào trong xử sự đối nhân tiếp vật của chúng ta. Phổ Hiền tượng trưng thực tiễn. Ngày nay chúng ta gọi là thực hành. Danh hiệu của bốn vị Đại Bồ Tát này là tu đức. Tu đức có công, tánh đức của chúng ta liền hiện tiền. Đây là điều mà ta cần phải nhận thức về bốn vị Đại Bồ Tát. Thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, tâm chúng ta liền phóng quang. Liền sáng tỏ, biết phải sống như thế nào, làm người ra sao. Danh hiệu Phật Bồ Tát như vậy, danh hiệu của thiên thần và quỷ thần cũng đều như vậy. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này. Đoạn kinh văn này là long chúng. Vị thứ nhất là Tỳ Lâu Bát Xoa Long Vương. Ngài là Tây Phương Thiên Vương, trong Tứ Đại Thiên Vương. Đồng tu học Phật chúng ta thường nhìn thấy. Quý vị thấy một đạo tràng Phật giáo, vừa bước vào sơn môn, đập vào mắt chúng ta là thấy thờ Tứ Đại Thiên Vương. Cũng có người gọi họ là Tứ Đại Kim Cang. Ngài là Tây Phương Thiên Vương. Trong điện Thiên Vương, thờ năm tôn tượng, ngay giữa trung tâm là Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc là tiếng Phạn, có nghĩa là từ bi. Vừa bước vào cửa Phật, nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc, chúng ta phải học từ bi của Bồ Tát Di Lặc. Từ bi làm gốc, lập tức thể hiện ra. Tứ Đại Thiên Vương tượng trưng cửa phương tiện, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Nghe đến danh hiệu này, biết được nó dạy chúng ta điều gì, chúng ta cần phải học tập như thế nào. Tạo tượng của Bồ Tát Di Lặc là tạo theo hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng thời nhà Tống, không giống tạo tượng của các nước khác. Tượng Bồ Tát Di Lặc của các nước hoàn toàn khác với Trung Quốc. Vì sao tạo theo hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng khi Bố Đại Hòa Thượng viên tịch nói với mọi người Ngài là Bồ Tát Di Lặc hóa thân? Nói xong liền ra đi. Đây là thật. Hiện nay có rất nhiều người nói họ là Phật gì tái sanh, Bồ Tát gì tái sanh, nói ra nhưng không viên tịch, đó là giả, không phải thật. Nói rồi lập tức viên tịch là thật. Nếu họ nói mà không đi là giả, mạo xưng. Trong lịch sử không có trường hợp này. Tuyệt đối không được để lộ thân phận. Lộ thân phận liền ra đi, vậy mới đúng. Vì vậy, người xưa tạo tượng Bồ Tát Di Lặc theo hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng. Tượng của Ngài rất đẹp. Danh hiệu tương ưng với đức tướng của Ngài. Bồ Tát luôn mỉm cười. Người ta gọi Ngài là Phật Hoan Hỷ. Bụng Ngài rất lớn, cũng có ý nghĩa tượng trưng, tượng trưng sự bao dung, rất độ lượng, tượng trưng ý này. Chúng ta nhìn thấy hình tượng, nghe đến danh hiệu, phải hiểu Ngài dạy chúng ta điều gì. Trong danh hiệu và hình tượng của Ngài, chúng ta đạt được những gì? Điều này rất quan trọng. Đông Phương Thiên Vương là Trì Quốc Thiên Vương. Trì là giữ gìn, quốc là quốc gia. Ta làm sao để giữ gìn nhà mình? Gia vận của mình hưng vượng, gia đạo không suy. Ta làm sao để gìn giữ đất nước mình vận nước hưng thịnh? Làm sao để gìn giữ thân mình, sự nghiệp đời mình thành công mà không thất bại? Vậy ta cần phải học Trì Quốc Thiên Vương. Ngài dạy chúng ta điều gì? Tận tụy với trách nhiệm. Trên cương vị bổn phận của mình, nỗ lực làm tốt công việc, chịu trách nhiệm, tròn bổn phận. Ngài dạy cho chúng ta điều này. Ngài cầm trên tay cây đàn tỳ bà. Tỳ bà tượng trưng trung đạo, tức Nho giáo đề cập đến đạo trung dung. Tỳ bà là một nhạc khí, nhạc cụ bằng dây. Chúng ta biết nếu dây đàn lỏng tiếng không kêu, còn như quá căng, nó sẽ đứt. Nhất định phải điều chỉnh ở mức độ thích hợp. Đó gọi là trung đạo. Âm sắc mới hay. Cho nên làm việc, xử sự, đối nhân tiếp vật đều phải hiểu trung đạo. Đây là điều Ngài dạy chúng ta. Danh hiệu của Nam Phương Thiên Dương gọi là tăng trưởng. Tăng trưởng nghĩa là gì? Là cầu tiến bộ. Chúng ta nghe đến danh hiệu này, nghĩ xem phẩm đức mình có tiến bộ chăng? Trí tuệ có tiến bộ chăng? Tài nghệ có tiến bộ chăng? Thọ dụng trong cuộc sống có tiến bộ chăng? Phật giáo không lạc hậu. Phật giáo luôn khao khát tiến bộ. Trong lục ba la mật có tinh tấn ba la mật. Nam Phương Thiên Dương tượng trưng cho tinh tấn. Ngài cầm trên tay cây bảo kiếm. Kiếm tượng trưng trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới khiến chúng ta không ngừng thăng hoa. Trí tuệ có thể đoạn phiền não. Chỉ có trí tuệ mới có thể tiêu trừ lo lắng, hoài nghi. Lấy ý nghĩa này, Tây Phương Long Dương, long tượng trưng điều gì? Tượng trưng sự khéo biến hóa. Tượng trưng xã hội hiện tại của chúng ta. Nhân tình thế thái biến hóa khôn cùng. Đây là xã hội của chúng ta. Sống trong xã hội này, chúng ta cần phải ứng phó như thế nào? Phải nắm bắt chân lý bất biến trong sự biến động. Chân lý bất biến chính là định tuệ. Định công thậm thâm, trí tuệ chân thật. Nếu nắm bắt được định tuệ, bất luận thế gian động loạn như thế nào, ta đều không loạn. Có thể khống chế cục diện này, có thể giúp chúng sanh khổ nạn trong này. Danh hiệu của Thiên Dương gọi là Quảng Mục. Chúng ta thử nghĩ đến danh hiệu này. Quảng Mục là dạy người xem nhiều. Phải thấy thật rõ ràng, nếu không thấy rõ ràng, ta dễ bị mắc lừa, bị người gạt gẫm. Vì thế cần phải có trí tuệ. Bắc Phương Thiên Dương gọi là Đa Văn. Bắc Phương là Dạ Xoa Dương. Đa Văn là gì? Là nghe nhiều. Tây Phương và Bắc Phương là nói về phương pháp. Làm sao để khiến chúng ta không ngừng tiến bộ, không ngừng nâng cao cảnh giới? Làm sao để làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình, làm một cách viên mãn? Quý vị phải học rộng nghe nhiều. Tây Phương Thiên Dương tượng trưng sự học rộng. Bắc Phương Thiên Dương tượng trưng sự nghe nhiều. Tâm học rộng, nghe nhiều, cần có trí tuệ, phải biết làm chủ. Cần phải nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng, không đến nỗi bị người che đậy, bị người lừa dối. Tượng trưng của họ, trên tay Quảng Mục Thiên Dương cầm con rồng. Rồng tượng trưng điều gì? Xã hội biến hóa đa đoan. Tay này cầm hạt châu, nắm bắt chân lý bất biến, mới có thể ứng phó được sức biến hóa của xã hội. Nếu không nắm vững nguyên lý, nguyên tắc này, vậy là xong. Quý vị cứ mặc theo dòng đời, nhất định đọa lạc. Bắc Phương Thiên Dương cầm trên tay cây dù, đa văn nghe nhiều. Cây dù tượng trưng điều gì? Đề phòng ô nhiễm. Đều nắm chắc nguyên tắc. Đây là thuộc về phương tiện có nhiều cửa. Phật giáo thờ tượng Phật Bồ Tát và thiên thần hộ pháp, toàn là dạy học, hoàn toàn không có chút mê tín nào. Quảng diễn danh hiệu, dùng danh hiệu, dùng tượng nặng làm tượng trưng, đem trí tuệ viên mãn và giáo huấn kỹ xảo cao độ của Thế Tôn, dùng những phương thức này, ngày nay gọi là phương thức nghệ thuật, để dạy bảo tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh khai ngộ. Câu thứ ba, tùy theo sở thích của họ mà khiến được nghe. Họ chính là tất cả chúng sanh. Vậy chúng sanh không thể không hiểu căn tánh của họ. Nghĩa là nói họ thích gì, quý vị phải hiểu được sở thích của họ. Như vậy họ liền hoan hỷ tiếp nhận. Nếu quý vị dạy điều họ không thích, căn bản họ không muốn đến học, vậy là việc dạy học này thất bại. Vì thế cần phải hiểu sở thích của chúng sanh. Thế gian hiện nay rất phiền phức. Chúng sanh thích điều gì? Chúng sanh thích tiền. Phật phải làm sao? Phật dạy họ đạo lý phát tài, họ liền thích ngay. Chúng sanh thích thông minh, thích trí tuệ, lại thích sống lâu. Quả thật Đức Phật rất hiểu sở thích của họ. Quý vị thích gì, Ngài dạy quý vị điều đó. Quý vị muốn phát tài, vậy phải học theo Phật, quý vị nhất định phát tài, sẽ phát tài lớn. Vì sao vậy? Vì Phật hiểu đạo lý, Phật biết nhân quả, Ngài chỉ dạy cho quý vị tuyệt đối không có sai lầm. Thỏa mãn dục vọng của chúng sanh, Phật có năng lực này. Sau đó dần dần khiến quý vị thăng hoa, nói với quý vị, tài vật thông minh, trí tuệ, thọ mạng đều không phải chân thật. Còn có thứ thù thắng hơn điều này, quý vị có muốn nghe chăng? Quý vị có muốn cầu chăng? Bởi vậy, Phật giáo hóa chúng sanh có phương tiện dần dần nâng cao cảnh giới của quý vị. Đây chính là Phật Bồ Tát. Tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, tùy thuận căn tánh, dục vọng, yêu thích của chúng sanh. Đây là đại học vấn. Đây là thủ pháp cao minh. Phàm phu chúng ta không làm được. Hôm nay chúng ta đang học Hoa Nghiêm. Từ kinh Hoa Nghiêm đạt được một chút khai thị. Dần dần hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên ngày nay chúng ta nhắm đến văn hóa đa nguyên, cũng thật sự thấy được thiên tai của thế gian này hầu như không thể tránh khỏi. Như Hòa Thượng Minh Sơn nói, sợ rằng chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian cũng không cứu được. Lời này là thật. Trước đây tôi từng nghe thầy Lý Bỉnh Nam nói, thầy nói thế gian này rất loạn, chư Phật Bồ Tát và thần tiên hạ phàm đều không cứu được. Nói với học sinh chúng tôi, chúng ta chỉ có một lối thoát duy nhất, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy chúng ta thật thà niệm Phật, đây là lời nói chân thật. Vì sao chư Phật Bồ Tát và thần tiên đến cũng không cứu được? Nền tảng kết cấu của xã hội là ở gia đình. Ngày nay gia đình bị phá hoại, hay nói cách khác, nền tảng an toàn của xã hội không còn. Chư Phật Bồ Tát đến cũng bất lực. Trong gia đình, vợ chồng bất hòa. Ngày nay, vợ chồng là mối liên quan gì? Chúng ta quan sát tường tận, là quan hệ tình cảm và lợi hại, không có đạo nghĩa. Vì thế phu thê bất hòa, thường trở mặt, mức độ ly hôn rất cao. Đối với con cái không có trách nhiệm. Tội này nặng hơn tất cả. Nền tảng của xã hội bị lung lay. Chư Phật Bồ Tát đến, muốn kiến lập nền tảng này ai nghe? Không ai tin, cũng không có người nghe. Đây là tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta. Rất bi ai. Phát triển đến cuối cùng, Đây chính là nhà tôn giáo phương Tây nói, nếu thế giới hủy diệt toàn bộ, bắt đầu lại từ đầu, chỉ có biện pháp này, ngoài phương pháp này ra không còn cách gì cứu được. Cho nên họ nói có ngày tận thế. Tuy nhà Phật không nói đến tận thế, Phật Pháp nói có thời kỳ diệt Pháp. Thời kỳ diệt Pháp, Phật Pháp không còn, giáo huấn của Thánh Hiền không còn. Người thế gian vô tri, vô tri nhất định tùy thuận phiền não, tùy thuận phiền não nhất định tạo 10 ác nghiệp. Tạo 10 ác nghiệp nhất định chiêu cảm khổ báo 3 đường ác. Đây cũng đồng nghĩa với ngày tận thế. Có thể nói đồng tu chúng ta rất may mắn. Đây là thực hiện thiện căn phước đức nhân duyên vô lượng kiếp. Trong thời đại này còn có thể đọc kinh Phật, còn được nghe Phật Pháp, còn có thể phát tâm y giáo tu hành, không dễ. Chỉ cần thực hành, nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần gia hộ. Vì sao vậy? Vì người thiện trong thế gian quá ít. Có được vài người thiện như thế, chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, Long Thiên Thiện Thần đều đến ủng hộ. Đạo lý đương nhiên, chúng ta nhất định phải học tâm thiện, phải giữ tâm thiện, ý niệm phải thiện, hành vi phải thiện, nhất định tinh tấn nỗ lực, đoạn 10 điều ác, tu 10 điều thiện, nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bất kỳ lúc nào ở đâu gặp bạn bè, gặp người quen, đều phải giới thiệu chánh pháp này cho họ, thường giảng cho người khác nghe, khuyên họ quay đầu hướng thiện. Đây chính là tự hành hóa tha. Như vậy mới thực sự báo ơn Phật, báo ơn cha mẹ thầy tổ. Không được nói thế gian này đã đến lúc không thể cứu vãn. Thôi vậy, chúng ta dứt bỏ nó, tự tìm một nơi để chuyên tâm niệm Phật. Tư tưởng này là tiểu thừa, là tiêu cực, là bi quan. Đại thừa Bồ Tát không như thế. Chúng ta thấy Hòa Thượng Minh Sơn, tôi rất cảm động. 88 tuổi, Ngài vẫn không nghỉ ngơi. Ngài nói với tôi, từ lâu đã muốn lên núi bế quan, niệm Phật cầu liễu sanh thoát tử. Nhưng thấy chúng sanh chìm đắm trong khổ nạn, Ngài không nhẫn tâm. Có một ngày thọ mạng, giúp mọi người một ngày, nguyện này thật tuyệt vời. Đây đúng là đại từ đại bi. Chỉ có một nguyện vọng, hy vọng chúng sanh được độ, hy vọng chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tạm thời bỏ việc tu học của mình qua một bên, thật sự đáng được người tôn kính. đáng cho lớp trẻ chúng ta noi theo. Không vì bản thân, chỉ vì chúng sanh. Đây thực sự là Bồ Tát Đạo. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.